Thưa quý vị, bắt chước là một cái sự việc nó gắn liền với mọi cái hoạt động ở trong đời sống của chúng ta. Tôi nghiệm lại, tôi thấy hầu như tất cả những cái gì trong sinh hoạt chúng ta đều có dáng dấp của sự bắt chước. Con cái bắt chước cha mẹ, trẻ nhỏ bắt chước người lớn. Khi chúng ta đi học nghề là chúng ta bắt chước, phải không quý vị? Khi chúng ta đi học đàn là chúng ta bắt chước. Chúng ta bắt chước thầy của mình, chúng ta đàn theo thầy của mình. Khi chúng ta học sửa xe, anh Út học sửa xe là anh Út đang bắt chước thầy của mình để mà sửa xe. Ngày hôm nay giới trẻ thì nhiều khi hâm mộ một ngôi sao ca nhạc, ngôi sao điện ảnh thì bắt đầu bắt chước cái người mà mình hâm mộ. Bây giờ hầu như giới trẻ, ví dụ thích người nào thì để tóc giống người đó, mặc áo giống người đó, thậm chí sửa cái dáng đi của mình cho giống người đó, phong cách của mình nói năng đều giống người đó. Đó là những người mình yêu thích. Chúng ta bất ngờ khi thấy trẻ nhỏ nó bắt chước giống y chúng ta. Con trẻ bắt chước một cách tự nhiên, và bắt chước dường như là một cái bản năng tự nhiên trong đời sống, trong con người của chúng ta. Thưa quý vị, có rất nhiều điều chúng ta bất ngờ khi mà một đứa bé nó bắt chước người lớn. Nhiều khi chúng ta nói nó giống y như ba nó giống y như mẹ nó. Bắt chước là một bản năng. Sáng hôm nay tôi muốn cùng với ông bạn chị em suy nghĩ đến một câu nói của sứ đồ Phaolô là hãy bắt chước tôi. Xin chúng ta cùng mở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 4 câu 16. Vậy tôi lấy điều đó khuyên anh em hãy bắt chước tôi. Phaolô truyền cho hội thánh là hãy bắt chước ông. Thương bạn chị em, ai trong chúng ta có thể nói được điều này giống như Phaolô? Bây giờ chúng ta tập nói, mỗi người đều nói hãy bắt chước tôi. Thôi mình đưa tay lên ngực luôn đi, có vẻ là đúng một chút. Đưa tay lên ngực, hãy bắt chước tôi. Ai dám nói như vậy? Đây là một câu rất ngắn gọn nhưng mà rất khó để nói. Tại sao khó, ông bạn chị? Tại sao khó? Bởi vì để nói được lời đó, chúng ta phải thật là gương mẫu, và người ta phải nhìn nhận cái sự gương mẫu đó. Bây giờ tôi đi ra ngoài đường, tôi gặp người nào đó ở ngoài đường, tôi kêu lại, tôi nói anh hãy bắt chước tôi, thì họ sẽ trả lời sao? Mắc gì mà bắt chước ông? Không có cái gì để tôi bắt chước. Để nói được lời này, Phaolô phải có cả một quá trình mẫu mực. Phaolô bảo rằng sở dĩ tôi nói anh em bắt chước tôi, bởi vì tôi đang bắt chước theo một người. Anh chị em đoán xem đó là ai? Đó là Chúa Giê-xu. Chúng ta xem ở Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 11 câu thứ 1. Xin chúng ta cùng đọc chung. Hãy bắt chước tôi cũng như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ vậy. Chúng ta không dám nói như Phaolô bởi vì chúng ta không bắt chước theo Chúa cụ thể. Chúng ta vẫn run sợ, vẫn lo sợ rằng đời sống của mình chưa thật sự mẫu mực, và vì thế mà chúng ta không dám nói hãy bắt chước tôi. Bây giờ chúng tôi xin mời quý ông có con rồi đó. Hôm nay về nhà chúng ta sẽ nói với con chúng ta rằng các con hãy bắt chước cha. Ai có thể nói các con hãy bắt chước cha? Xin mời quý ông nói các con hãy bắt chước cha. Xin nói lớn lên, các con hãy bắt chước cha. Trưa nay về chúng ta nói với con cái mình rằng các con hãy bắt chước cha. Xin nói lại, các con hãy bắt chước cha. Bây giờ xin quý bà có con rồi, bây giờ chúng ta hãy nói các con hãy bắt chước mẹ. Chúng ta cùng nói các con hãy bắt chước mẹ. Hôm nay chúng ta nói với con cái mình được không? Để nói được như vậy, chúng ta phải sống mẫu mực cho chúng nó thấy. Nếu chúng ta lười biếng, chúng ta không dám nói rằng các con hãy bắt chước mẹ, lười biếng chút. Các con hãy bắt chước cha, lười biếng chút. Không, chúng ta không dám nói. Để bày tỏ sự gương mẫu, trước hết chúng ta phải gương mẫu trong gia đình. Làm sao để trong gia đình xác nhận được điều đó, và chúng ta mới nói được rằng hãy bắt chước tôi. Nếu ông bà anh chị em và tôi không lấy đời sống của Đức Chúa Giê-xu để làm mẫu mực, thì có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ dám nói với người khác rằng hãy bắt chước tôi. Trong hội thánh, người chủ tọa phải gương mẫu, bắt buộc phải gương mẫu. Cho dù ông ta có những yếu đuối, cho dù ông ta có những khuyết điểm, nhưng ông ta bị bắt buộc phải gương mẫu. Vì sao? Vì nếu không, 100 bài giảng, 1000 bài giảng cũng đều là vô nghĩa. Nếu ông giảng yêu thương mà người ta thấy rằng ông sống ghen ghét, nếu ông giảng tha thứ mà người ta thấy rằng ông sống thù hận, ông giảng là độ lượng rộng rãi mà ông lại sống keo kiệt ích kỷ, thì thưa ông bà anh chị em, những bài giảng đều như là rác rưởi. Những người cha, những người mẹ trong gia đình bị bắt buộc phải sống gương mẫu. Và chúng ta là những cái đốc nhân, chúng ta được kêu gọi phải sống gương mẫu. Cho đến một ngày mà chúng ta có thể nói với người khác rằng hãy bắt chước tôi, hãy theo gương tôi, thì thưa ông bà anh chị em, đó là ngày mà chúng ta đã có đủ cái uy tín, cái sự gương mẫu đối với mọi người. Đức Chúa Giêsu là gương mẫu lớn nhất cho cuộc đời chúng ta. Và nếu hàng ngày chúng ta dành thời giờ để học hỏi về Ngài, tôi tin chắc rằng ông bạn chị em sẽ nói được như Phaolô: hãy bắt chước tôi. Xin mời tất cả chúng ta cùng nói: hãy bắt chước tôi. Chúng ta nói: hãy bắt chước tôi. Bây giờ người này quay qua người kia và cùng nói với nhau: hãy bắt chước tôi.
Hãy bắt chước tôi.
Xin mời chúng ta quay qua và nói với nhau: Cơ đốc nhân phải là một gương mẫu, ít nhất là gương mẫu đối với gia đình. Nếu ông bà anh chị em không có cái gì hơn người ngoại thì làm sao chúng ta sẽ họ đến với Chúa Cứu Thế được? Nếu chúng ta không có gì hơn người ngoại, chúng ta bảo họ tin Chúa đi, họ bảo chúng ta rằng: anh có bình an không? Anh có vui mừng không? Anh có gương mẫu không? Anh có yêu thương không? Anh cũng như tôi, không có gì tôi phải theo anh để đến với Chúa Cứu Thế. Vì thế một cơ đốc nhân phải có một cái gì vượt hơn một người không có Chúa. Thương bạn chị em, có rất nhiều mục sư sợ câu này, và bản thân tôi cũng sợ câu hãy bắt chước tôi như chính mình tôi đã bắt chước Đấng Christ. Chúng tôi có nghe và tôi biết có nhiều mục sư giảng câu này thì nói rằng tất cả chúng ta hãy bắt chước Đấng Christ, nhưng đừng bắt chước tôi. Tại vì nhiều khi tôi còn bê bối, tôi còn nhiều khuyết điểm, tôi không dám nói anh chị em bắt chước tôi. Tất cả chúng ta hãy bắt chước Đấng Christ. Như vậy được không? Không. Dù chúng ta có khuyết điểm, chúng ta vẫn phải là một gương mẫu, phải nỗ lực lên. Nếu mà một mục sư nói rằng anh em đừng bắt chước tôi nha, bắt chước Đấng Christ, đừng bắt chước tôi. Khi nghe cái đó tôi nhớ đến một cái trò chơi ở trong các em tầm lộ sinh, đó là trò chơi thọ thục. Tức là anh em nghe lời tôi nói nhưng đừng có làm theo tôi. Ví dụ như tôi nói thọ, anh em thọ. Tôi nói thục, anh em thục. Tôi nói thục mà tôi đưa lên, ai làm theo tôi là sai, là bị phạt. Bây giờ chúng ta thử nha. Tất cả đưa hai tay lên. Rồi. Tất cả đưa hai tay lên, tất cả đưa hai tay lên. Rồi chưa? Bây giờ chuẩn bị. Thọ, nói theo tôi, thọ. Thục, nói theo tôi, nói lớn và làm dứt khoát. Thọ, thục, thục. À, chết rồi. Bây giờ chúng ta thử lại nè. Thọ, lớn lên, thục, thọ, thục, thục. Bây giờ ai chết là bị phạt đó. Đừng bắt chước tôi, nghe lời tôi nói thôi, đừng có bắt chước tôi. Rồi bây giờ làm lại lần cuối cùng nha. Rồi, thọ, thúc, thọ, thọ. Tôi nói nhưng tôi lại làm khác đi. Tôi nói nhưng tôi làm khác đi. Tôi nói thúc nhưng tôi lại thọ. Và có nhiều người hầu việc Chúa đang nói như thế. Tôi nói yêu thương anh em sống yêu thương, nhưng mà tôi là không yêu thương. Tôi nói tha thứ, anh em nghe theo lời tôi sống tha thứ, nhưng tôi thì lại thù hận không tha thứ. Thương bạn chị em, một nghịch lý trong đời sống của chúng ta, đó là đôi khi chúng ta nói mà không làm. Sứ đồ Phaolô mạnh dạn khẳng định với tín đồ của ông rằng hãy bắt chước tôi. Ông không nói điều đó bằng một sự kiêu ngạo. Ông không cho rằng chính ông là mẫu mực là tiêu chuẩn cho đời sống. Cho nên ông bảo rằng hãy bắt chước tôi như chính tôi đã bắt chước Đấng Christ. Thưa quý vị, Đấng Christ có cái gì để chúng ta bắt chước? Đấng Christ có điều gì để chúng ta bắt chước? Anh chị em có biết không? Anh chị em có biết Đấng Christ có điều gì để chúng ta bắt chước không? Yêu thương, tha thứ, gì nữa? Có biết không? Có khi nào anh chị em ngồi xuống để xem Đấng Christ có cái gì để mà tôi phải bắt chước không? Không. Vậy là yêu thương và tha thứ thôi. Vậy là bắt chước yêu thương và tha thứ. Nhẫn nhục và nhân từ, rồi hiền lành mềm mại. Vậy là kể luôn chính trái thánh linh này. Bây giờ chúng ta ngồi ở đây là hai giải, mỗi giải bốn người. Tôi nghĩ đây là tín đồ hết, ngoại trừ một số anh chị em và thân hữu. Bây giờ chúng ta sẽ có khoảng 2 phút, cứ hai người quay lại với nhau. Chúng ta hãy tìm một nhân vật nào đó trong Kinh Thánh mà hai người đều đồng ý. Ví dụ như tôi và ông A sẽ nói là ông Noe đi. Trong 2 phút tôi và ông A sẽ thảo luận xem là ông Noe có cái gì để chúng ta phải bắt chước. Được không? Hay là bây giờ ông Tiên với lại ông Minh thảo luận về ông Joseph và nói ông Joseph có gì để tôi bắt chước? Ông Joseph có sự trung tín, ông Noe có sự bền bỉ, vân vân. Bây giờ chúng ta bắt đầu. Cứ hai người quay vô với nhau và chúng ta tìm xem một nhân vật trong Kinh Thánh có cái gì đó để chúng ta phải bắt chước. Và tôi sẽ hỏi. Xin mời, xin mời. Tôi hỏi bất chợt không trả lời được là kỳ lắm. Ông Xuân và ông Khánh, anh Hoàng và Thắng. Rồi chưa? Lý và Khả, Thiên Thanh và Trang. Bây giờ chúng ta sẽ trắc nghiệm xem chúng ta đã thực tập cái bài này như thế nào. Xin mời chị Diễm và Thu Vân cho biết các bạn thảo luận về ai. Ông Abraham có gì để bạn bắt chước ông Abraham? Sự vâng lời Chúa. Xin hỏi ông Xuân và ông Sánh. Ông Gióp có sự chịu đựng. Xin cảm ơn. Xin mời cô Tuyền và cháu Nhi. Ông David có gì để bạn bắt chước? Dũng cảm. Xin mời chị Huy và chị Quỳnh Mai. Ông David nhân lời. Xin hỏi ông Tuyên và ông A.
Môi-se.
Học ở điều gì ở Môi-se? Từ bỏ ngôi vị cao sang, hy sinh về công việc Chúa. Xin cảm ơn ông bà anh chị em. Như vậy để bắt chước một người nào, chúng ta phải xem họ có cái gì đáng để bắt chước. Và chúng ta cũng phải xem những gì không đáng để bắt chước. Xin mời cô Diệp cho biết cô thảo luận về ai. Ông bà làm cái gì mà không nên bắt chước bà làm? Không nên tham tiền. Rồi xin cảm ơn. Xin mời Milly. Không nên đặt thẳng quá. Xin mời bà Tám và bà Xuyến. Khả In không vâng lời. Xin cảm ơn anh chị em. Chúng ta bắt chước một ai thì chúng ta phải hiểu cái điều mình bắt chước. Khi chúng ta bắt chước Chúa, chúng ta phải hiểu rõ cái điều chúng ta bắt chước Chúa. Một nhân vật mà chúng ta yêu thích như là Môi-se, là Abraham, là Joseph, chúng ta phải biết chúng ta theo gương họ ở điểm nào. Trong tất cả các loài vật có một cái loài mà nó bắt chước tài tình. Quý vị biết con gì không? Con khỉ. Con khỉ nó bắt chước quá tài tình đến nỗi mà có một cái học thuyết luôn. Đó là người ta tìm để kết nối lại những cái sự tiến hóa và cho rằng con khỉ là tổ tiên của loài người. Bởi vì nó rất giống. Nhiều lần tôi kể quý vị nghe cái chuyện con khỉ rồi, nhưng mà bữa nay có một số người mới tôi kể lại cho vui. Đó là con khỉ nó bắt chước người ta. Nó cho trên rừng nó xuống mấy cái rẫy bắp của người ta đó. Rồi nó thấy người ta đi hái bắp. Thế là khỉ ở trên rừng nó mới xuống, nó vô nó bẻ bắp người ta. Nó bẻ trái thứ nhất nó kẹp bên nách bên này. Nó bẻ trái thứ hai nó kẹp nách bên kia. Xong nó bẻ trái thứ ba, nó dở nách này lên nó kẹp vô, rớt cái trái thứ nhất. Coi như nó phá hết, nó bẻ nguyên một vườn bắp mà trên nách nó có hai trái. Cùng lắm thì có trên tay thêm một trái nữa. Nó bắt chước nhưng nó không hiểu hết những điều nó bắt chước. Chúng ta không phải là khỉ. Chúng ta là con Đức Chúa Trời. Vì thế mà bất cứ một điều gì ông bạn chị và tôi muốn bắt chước người khác, chúng ta cần phải cân nhắc. Đặc biệt là giới trẻ ngày hôm nay, các bạn muốn giống một ca sĩ, các bạn muốn giống một diễn viên, các bạn phải xem cái điều bạn bắt chước nó có thích hợp hay không. Và theo như lời của Phaolô, đó là chúng ta hãy lấy gương mẫu của Chúa Giêsu để mà chúng ta sống. Đó là cái tiêu chuẩn tối cao nhất để mà đời sống của ông bà anh chị và tôi tốt hơn. Nếu chúng ta bắt chước mà chúng ta không hiểu cái điều mình bắt chước, đôi khi nó sẽ đem đến những cái hậu quả rất là tai hại. Tôi xin đọc cho quý vị nghe một câu chuyện tựa là Hòn Ngọc Minh Châu Trên Râu Cụ Lớn. Có hai ông quan, một ông là quan Tuần, một ông là quan Án. Quan Tuần có râu rậm, ngồi ăn cơm với quan Án không có râu. Một hạt cơm dính vào râu của quan Tuần, anh lính hầu của quan Tuần vội bẩm: bẩm cụ lớn, trên râu cụ lớn có Hòn Ngọc Minh Châu à. Nghe thế, quan Tuần chậm rãi vuốt râu cho hạt cơm rơi xuống. Lúc về nhà, quan Án bảo với lính hầu của mình rằng: đấy, mày xem, lính bên nhà quan Tuần rất là khôn ngoan, giá mà mày học được cách cư xử khéo léo như nó thì tao cũng được mát mày mát mặt. Cách mấy hôm, quan Án mời quan Tuần sang dùng cơm. Lần này có sợi bún dính nơi mép của quan Án. Lính hầu quan Án trông thấy vội bẩm: bẩm quan lớn, trên mép cụ lớn có dính con dung đất màu trắng. Thưa quý vị, cũng là bắt chước. Anh lính của quan án bắt chước anh lính của quan Tuần, nhưng mà bắt chước không hiểu biết. Bắt chước người ta tạo nên một cái gì nó hoa mỹ, mà cuối cùng anh ta lại làm cho nó tệ hơn. Trong đời sống của ông bạn chị và tôi, hãy học những cái gì mà khi chúng ta bắt chước, chúng ta thấy con người mình nó cao trọng lên. Khi bắt chước người khác một cái tánh tốt, chúng ta thấy con người của mình đáng yêu hơn. Và nếu ông bạn chị em đặt cho mình những cái tiêu chuẩn đó, đồng thời phải từ bỏ đi tất cả những cái tánh xấu, thì đời sống của chúng ta rất là phước hạnh. Hồi nãy chúng ta đã nói chúng ta bắt chước đấng Christ. Bây giờ tôi muốn lặp lại, chúng ta có ba điều để bắt chước. Trước hết xin mời quý vị mở trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 1: vậy anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài. Con cái bắt chước cha mẹ. Và nếu chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, thì Phaolô bảo rằng vậy nên anh em phải trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài. Điều thứ hai, chúng ta xem trong Thê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 2 câu 14: hỡi anh em thật đã trở nên người bắt chước các hội thánh Đức Chúa Trời. Chúng ta phải nhìn xung quanh mình những cái gì tốt đẹp để chúng ta bắt chước. Bắt chước không có gì là xấu hổ. Có nhiều người tự ái, tôi thấy người đó làm điều đó, tôi bắt chước, nhưng mà bắt chước sợ người ta nói là: ôi, tưởng ông đó hay cái gì để đi bắt chước người khác. Đừng nên tự ái. Tất cả mọi thứ chúng ta đều phải có thầy, không thầy đố mày làm nên mà. Để làm một món ăn chúng ta phải bắt chước người khác, để cắm những lẵng hoa này chúng ta phải bắt chước người khác, không nên tự ái. Một người đặt cái tự ái mình quá cao thì sẽ không học hỏi được bất cứ điều gì. Cho nên chúng ta hãy cứ mạnh dạn học hỏi người bắt chước các hội thánh. Hội thánh nào có cái gì hay chúng ta học, con người nào có cái gì hay chúng ta học. Và câu tiếp theo ở Philip đoạn 3 câu thứ 17, chúng ta cùng đọc chung Philip đoạn 3 câu thứ 17: hỡi anh em hãy bắt chước tôi, lại xem những kẻ ăn ở theo mẫu mực mà anh em thấy trong chúng tôi. Phaolô rất là tự tin. Ông bảo với hội thánh là bắt chước tôi và những người nào đi theo chúng tôi trong nhóm của chúng tôi mà có một cái cách ăn ở tốt thì anh em cũng hãy nói vậy. Tôi ước gì tất cả ông bà anh chị em và tôi đều có thể mạnh dạn như thế. Tôi ước gì tất cả hội thánh chúng ta có thể nói với người khác rằng: hãy bắt chước tôi, bắt chước những anh em trong hội thánh của chúng tôi. Đó là một ơn phước. Và để muốn như thế, chính chúng ta phải gương mẫu, chính chúng ta phải đi theo gương của Đức Chúa Giêsu từng ngày từng giờ, trong từng suy nghĩ, trong từng lời nói, trong từng hành động của chúng ta. Thưa ông bạn chị em, chúng ta phải gương mẫu. Trong phần kinh thánh hôm nay, nói một cách đơn giản, Phaolô kêu gọi chúng ta phải gương mẫu. Tất cả chúng ta cùng nói: tôi phải gương mẫu. Chúng ta cùng nói lớn lên nữa và nói một cách tự nhiên, đừng có làm tôi phải gương mẫu, không phải vậy. Tôi phải gương mẫu, xin chúng ta cùng nói. Chúng ta quay qua người bạn của mình hồi nãy: tôi phải gương mẫu. Và chỉ người kia và nói: anh phải gương mẫu. Xin chúng ta bắt đầu, xin chúng ta nói. Quý vị quay vào nhau: tôi phải gương mẫu, anh phải gương mẫu. Tất cả chúng ta cùng nói: chúng ta phải gương mẫu. Theo lời Phaolô: hãy bắt chước tôi như tôi đã bắt chước Đấng Christ. Xin Chúa ở cùng ông bà anh chị em.